Phật
Pháp
ứng dụng.
Thank you. nay vào giờ này chúng con xin được hành kính cung thỉnh đại đức trưởng ban tổ chức kính mời toàn thể đạo tràng của chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật cầu gia hộ.
Nam mô
ngưỡng bạch đại đức giảng sư, chúng con kính nghe rằng tăng là những bậc chân tu biết đời huyễn mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Hôm nay toàn thể nam nữ Phật tử chúng con được diễm phúc câu hội về đạo tràng tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu an lạc một ngày lần thứ 18 với sự hướng dẫn chỉ dạy của đại đức giảng sư. Còn hơn thế nữa, đại đức giảng sư là hiện thân của người lái đò khả kính đưa chúng con từ sông mê lên bờ giải thoát thông qua giáo lý của Đức Phật mà đại đức giảng sư đã hướng dẫn sách tấn cũng như truyền trao cho toàn thể Phật tử chúng con, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu tập Phật pháp của mình. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, vào giờ này toàn thể hội chúng của chúng con đã trang nghiêm như pháp, đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời pháp âm mà đại đức giảng sư sẽ truyền trao cho toàn thể đạo tràng chúng con. Ngưỡng mong đại đức giảng sư từ bi quan hỷ bắt đầu tuyên dương pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả của khóa tu, lời đầu tiên thầy gửi lời chúc sức khỏe đến các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu vững bền thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Tôi xuống dưới tôi tính soạn bài mà tôi nghe ca cải lương không quên. Đúng là chất liệu miền Tây là danh bất hư truyền đúng không? Mặc dầu nó không có sôi động nhưng mà nó trầm lắng, nó mang chuyển tải nhiều ý nghĩa. Thật sự so với ca nhạc thì dĩ nhiên là ca cổ cải lương chuyển tải nhiều ý tưởng hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều mà mang bản chất tình cảm rất là dạt dào. Trong một bài hát ca cổ, bởi vì sao vậy? Nó dài cho nên nó có thể bày tỏ được tất cả các cảm xúc và nguyện vọng chúng ta muốn nói. Còn cái bài nhạc thì nó ngắn, nó cô động, cho nên đòi hỏi chúng ta phải tư duy rất nhiều trong từng câu từng chữ. Vì chất liệu của người miền Tây không thích vòng vo, không thích tư duy nhiều, cho nên nói gì nói thẳng ra đài. Cho nên trong tất cả các bài ca cổ phần lớn là bày tỏ cảm xúc của mình qua ngôn ngữ rất là rõ ràng. Muốn nói đến mục đích gì là trong cái bài đó nói đầy đủ. Thật sự tất cả các bài hát của các vị rất là có ý nghĩa. Và khi ở phía dưới tôi nghe thì tôi có cảm nhận rằng là thật ra đạo Phật mà lồng qua âm nhạc á, thì nó cũng làm cho con người ta ý thức được hơn về cái chuyện tu học rất là tốt. Giáo lý của Đức Phật chúng ta được truyền tải đúng ý nghĩa của nó qua các bài hát thì sẽ làm cho vấn đề phổ cập về đạo Phật trong lòng quần chúng rất là lớn. Có những người người ta không tu tập nhưng mà người ta sẽ thuộc lòng những cái bài ca như vậy, người ta thuộc lòng những cái đoạn hát như vậy. Người ta chỉ nhép nhép chơi trong một vài câu nhưng mà nó sẽ tác động được với tâm lý của người ta. Nếu trong quần chúng người ta thuộc những câu nói dân gian như vậy trong những bài hát được phổ cập thì chúng ta thấy rằng đây là một sự truyền đạt cũng rất thành công, là đưa đạo Phật đi vào âm nhạc. Một phương diện này cũng rất là quan trọng, nhất là trong thời đại của chúng ta. Thì qua các bài hát của các vị, phần lớn các vị đều chuyển tải được nội dung đó và nói lên ý nghĩa rất là sâu sắc. Giống như cái bài của cô gì hát chỉ có một câu thôi nhưng cái bài đó nó lại chứa đựng một ý nghĩa của Phật học rất là uyên thâm. soạn giả đó đưa ra một cái vấn đề của Phật học rất là cao, chứ không phải là chuyện bình thường. Còn bài hát của cô Hoa Thiện á, thì bài hát đó chuyển tải một cái chất liệu về cái tu tập của người tu tịnh độ và cái mối quan hệ của đạo pháp và mọi người, nó rất là thấm thiết. Nói chung buổi sáng nay các vị phần lớn để chuyển tải các bài hát rất thành công, xin tán thán công đức của tất cả các vị. Nếu trong đạo Phật chừng ấy là đã quá tốt rồi. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện của chúng ta. Hồi nãy nghe mời ca sĩ tới 1 tiếng rưỡi ha. Ca sĩ nào? Tôi thì tôi không thể sánh được với tất cả các ca sĩ từng hát của chúng ta đã qua rồi, đúng không? Người nào hát cũng siêu xuất cả. Thì thôi bây giờ tới việc của chúng ta. Thì hôm nay tôi chỉ đến với tất cả các tín chúng với một bài pháp thoại cũng tương đối là một vấn đề nóng bỏng trong xã hội cả năm qua. Xin thưa các vị, năm qua trong xã hội chúng ta thường dư luận về vấn đề ngày tận thế, có phải không ạ? Ở đây tất cả chúng ta ai có biết ngày tận thế không? Hả? Mà có sợ không? Hả? Không. Nếu chết cùng chết mắc gì sợ, đúng không? Phải có mình chết mà thiên hạ sống thì mình sợ. Còn chết tất cả chúng ta đều chung một thuyền mà sợ cái gì? Đó. Cho nên thời gian qua tôi nói thật với các vị, những tin đồn về vấn đề tận thế mà tin đồn nổi bật nhất là tin đồn vào cuối năm 2012, có phải vậy không? Tức là vào cuối năm nay. Nó cũng gây xôn xao trong dư luận rất nhiều. Và điều này không phải ngày hôm nay tôi mới nói. Tôi đã nói với các vị chia sẻ qua một cái bài là đi tìm chốn bình an. Tôi đã nói những vấn đề trong đó. Nhưng thật ra những vấn đề này không phải tôi tiên liệu mà tôi nói, mà tôi tìm hiểu qua tất cả các thông tin về khoa học mà tôi chia sẻ với các vị để các vị hình dung, để có một cái khái niệm về việc này, là tôi hòng ngăn chặn lại tất cả những người lợi dụng mê tín để mê hoặc quần chúng, làm động lên dư luận, để rồi làm hoang mang trong quần chúng, rồi để họ truyền tải những cái ý tưởng mà họ muốn dẫn dắt chúng ta theo con đường tà kiến. Cái khái niệm này chúng ta đã được biết, mà tôi đã đưa ra cho các vị trong bài đi tìm chốn bình an rồi. Nhưng mà lại vẫn có những cái bài nói chuyện sau này, hoặc những cái thông tin, những cái điều mà đưa đến cho các vị, tôi thấy nó rất là khập khiễng và nó rất là mê tín ở trong đó. Cái người đưa tin đến cho các vị về cái năm tận thế không mang cái nghĩa là giúp cho chúng ta tìm hiểu, hay là giúp cho chúng ta có một cái cách gì để giải quyết một vấn đề, cho dù thực tế nó có xảy ra. Ví dụ nó có xảy ra thì mình phải mở cái lối cho người ta như thế nào. Nhưng phần lớn tôi thấy không có được cái ý tưởng đó. Phần lớn là đem cho chúng ta một sự khủng hoảng lo lắng. Họ tung một quả mù vào cho quần chúng như vậy, để cho tất cả các vị hoang mang và không biết đường đi, cho nên dễ dàng rơi vào trong cái bẫy của những người truyền đạo mê tín và tà đạo. Người Phật tử chúng ta phải hiểu rất rõ, cho dù việc đó có hay không, đối với chúng ta vẫn là vấn đề không quan trọng. Vì cuộc đời này nó vốn sanh, vốn diệt, vốn thành, vốn mất như vậy đó. Đó là chuyện rất bình thường. Cho dù tận thế có xảy ra hay không, tất cả chúng ta đều sao? Rồi phải chết. Ai cũng phải chết. Điều đó đều đương nhiên, mắc gì chúng ta phải bận lòng với những cái dư luận xung quanh đó. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vài điều trong việc này để chúng ta nhận thức rõ ràng hơn, để chúng ta có thể, chúng ta đánh tan được những dư luận, chúng ta có thể nhận thức đúng đắn hơn về một vấn đề đang xảy ra. Vấn đề đó có như thế nào đi chăng nữa, đó là quy luật của trời đất, không lệ thuộc vào cái đầu của cá nhân nào có thể can thiệp được chuyện này. Cho nên ở đây phần lớn các vị, ai tin rằng có ngày tận thế đâu đưa tay lên đây. Hả? Sao vậy? Bình thường nghe đồn dữ lắm mà ở đây hỏi ai tin có ngày tận thế sao im lìm vậy? Bây giờ tôi hỏi là một trắc nghiệm một lần nữa, các vị tin rằng có ngày tận thế không? Vậy là quá sai. Ai nói rằng không có ngày tận thế là sai. Nhưng mà nói rằng tận thế năm 2012 lại càng sai hơn nữa. Vấn đề này nói có mâu thuẫn không? Và xin thưa thật với các vị, nếu thật sự năm nay có tận thế xảy ra, các vị có sợ không? Ai thật sự không sợ đâu đưa tay lên đây coi. Wow, xin chân thành cảm ơn các vị. Đúng là các vị tu có tiến bộ đó. Tu có tiến bộ đó, nhưng mà tiến bộ ở trong giảng đường thôi nha. Hình như tôi thấy bước ra khỏi chùa là bắt đầu không có tiến bộ rồi đó. Ra khỏi giảng đường thì tôi nghe bàn cái này nhoi hết, người này sợ cái này, người kia sợ cái kia. Thậm chí ở trên mạng tôi thấy có những bước lên vậy: con còn trẻ lắm, con chưa kịp cưới vợ nữa, tận thế rồi. Tôi nghe có những lời than rất là tội nghiệp như vậy. Nhưng mà người nào thiếu nợ chừng vài trăm tỷ cái nói tận thế mau mau đi. Có phải không? Cho nên tôi nói thật với các vị, cái từ này nó cũng làm cho chúng ta xôn xao. Nhưng mà bây giờ trước khi đi vào trong vấn đề này thì tôi xin chia sẻ với các vị với một cái bài giảng chủ đề hôm nay là tận thế do đâu. A Di Đà Phật. Nói tận thế do đâu có nghĩa là điều này sẽ xảy ra. Điều này sẽ xảy ra, nhưng xảy ra với thời gian nào và xảy ra như thế nào, đây là vấn đề chúng ta cùng tìm hiểu. Còn tất cả những cái chuyện mà chúng ta vừa tìm hiểu qua như một tin đồn thổi thì việc đó là chuyện ngàn đời của tin đồn. Tin đồn vẫn mãi mãi là tin đồn, còn sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Tin đồn có thể từ con muỗi trở thành con voi hay là con cá mập, điều đó đều đương nhiên. Và cũng có thể tin đồn từ một con cá mập trở thành con muỗi, điều đó chúng ta không thể xác định được. Nhưng bây giờ trong tất cả các thông tin đại chúng, nhất là thời đại Internet, một tin gì đó nó thổi lên trên Internet, nó post lên như vậy, thì có tất cả hàng ngàn hàng triệu con người trong thời gian một vài tiếng đồng hồ sẽ biết đến. Như vậy trước khi chúng ta tìm hiểu sâu vào vấn đề này và chúng ta hiểu kỹ về vấn đề này, thì tôi hỏi với các vị, các vị sẽ giải quyết với chúng tôi trong cái ý nghĩa của hai chữ tận thế. Như vậy tận thế là gì? Hả? Tận thế là gì? Rồi thầy mời cô. Ngày tận cùng của thế giới, đúng chưa? Cũng có hơi hơi đúng á. Xin thưa các vị, còn có ai trả lời được câu gì nữa không? Tận thế là gì? Thầy mời cô. Sự đảo cực của trái đất gọi là tận thế. Rồi thầy cảm ơn cô. Cái này còn phải kiểm nghiệm lại không? Tận thế là hủy diệt. Câu này cũng thấy hay hay đó. Rồi còn cái nào nữa không? Cái sự đảo cực đó nếu có xảy ra, đó là cái hiện tượng, một trong những điều dẫn đến tận thế, chứ không phải là cái nghĩa của tận thế, thấy không? Rồi còn gì nữa không? Xin thưa các vị, như vậy về trên mặt từ ngữ chúng ta xin hiểu được cái nghĩa đen và cái nghĩa bóng của nó. Về cái nghĩa đen, tận có nghĩa là kết thúc, là chấm dứt, là cuối cùng. Như vậy tận thế có nghĩa là hết đời. Thế là cuộc đời. Như vậy từ nghĩa đen của nó là tận thế là hết đời. Vậy là mày hết đời rồi, có nghĩa là mày sắp tận thế. Tận thế của riêng mày, đúng không? Ví dụ ai làm điều gì đó là sẽ chết, hoặc là sẽ gì đó là hồi thằng đó nó tận thế rồi, nó hết đời nó rồi. Cái chữ hết cuộc đời là tận thế. Tận thế mang cái nghĩa đó là như vậy. Cá nhân của con người trong một cái đại thể. Như vậy chữ thế là chỉ chung cho cuộc đời. Vậy là tận thế là chấm dứt cuộc đời. Hết cuộc đời là sẽ chấm dứt đi một cái nền văn minh của toàn thể nhân loại, của một thế giới, của một hành tinh nào đó. Như vậy kết thúc sự sống trên một hành tinh cũng là sự tận thế. Như vậy theo nghĩa đen chúng ta được hiểu như vậy. Còn nghĩa bóng là gì? Tận thế chúng ta mang cái nghĩa bóng là sự hủy diệt toàn bộ, một cái sự thảm họa đồng nhất mà tất cả nhân loại chúng ta đồng hứng chịu. Về cái từ này chúng ta được hiểu nó là như vậy, không? Cho nên mỗi khi người ta sử dụng cái chữ tận thế thì chúng ta có thể chúng ta không hiểu về nghĩa đen cho lắm, nhưng mà chúng ta loáng thoáng rằng cái từ này nó mang cái nghĩa một gì đó kinh khủng sắp xảy ra với nhân loại chúng ta, thì người ta gọi là tận thế. Như vậy thì xin thưa với tất cả các vị, cách đây 20 năm tôi có đọc cho một cái quyển gọi là Kiến thức ngày nay. Nó cũng đã có một thông tin về tận thế. Có thể là không hẳn là tận thế, nhưng mà cho chúng ta một thông tin cũng đáng lo ngại. Đó là một nhà tiên đoán, ông đã đoán rằng vào năm 2039 là nền văn minh của nhân loại sẽ chấm dứt. Và thồng thêm một cái câu sau đó, ông nói rằng tất cả chúng ta sống lại với thời kỳ của nguyên thủy. Thì lúc đó tôi cũng chưa có hiểu và chúng tôi chưa có quan tâm về vấn đề này lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta được hiểu rằng nền văn minh của nhân loại chấm dứt chưa có nghĩa là tận thế. Bây giờ tôi ví dụ trên thế giới này nếu mà nguồn dầu hỏa không còn thì cái nguồn văn minh của nhân loại chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng mà có nghĩa là sự sống chúng ta vẫn còn tiếp tục với tính cách là không được như thời đại của văn minh đó. Bây giờ ví dụ nguồn dầu hỏa không còn thì điện này có không? Không. Máy quay phim này có không? Gia đình chúng ta tủ lạnh, cassette, tivi, truyền hình hay là máy lạnh gì tất cả có không? Các cao tầng, những thang máy có không? Máy bay, xe hơi, nhà lầu, tất cả các cái đó chúng ta đem kiếm chỗ luyện mà không có. Lúc đó không có bãi đất trống để chúng ta đem luyện. Và lúc đó hữu ích của chúng ta nhất là cái gì? Là đồ gỗ, là đôi bàn tay, là củi, là dầu u, là cây dọi, là tất cả những gì, những rơm rạ của chất đốt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Thật ra trong tất cả các nhà khoa học đã tiên liệu rằng không quá 20 năm nữa nguồn dầu hỏa trên thế giới sẽ kết thúc. Như vậy nếu những nhu cầu phương tiện của chúng ta có thể kéo dài tối đa là khoảng 20 năm nữa. Cho dù tiếp tục thời gian sau đó có đi chăng nữa là một sự đắt đỏ mà không thể nào chúng ta có thể sử dụng như một sự thông dụng bây giờ. Thời gian này đối với chúng ta không có lâu, 15 đến 20 năm là không có lâu. Nhưng điều đó như một sự thật phải xảy ra với toàn thể nhân loại, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cuộc sống này nó sẽ kết thúc. Và vì vậy tôi mới nói rằng các thông tin về ngày tận thế, các vị biết các thông tin này từ đâu? Thông tin về ngày tận thế trước hết là chúng ta dựa vào cái thổi phồng nhất là cái bộ lịch cổ của người Maya, đúng không? Bộ lịch cổ của người Maya, người ta xem đó là những cái nền văn minh của những nhóm người ở đất nước Racin vào thời kỳ cổ đại. Vào thời này những nhóm người đó, người ta đã có hiểu về thiên văn học và toán học, cho nên người ta đã làm ra một bộ lịch của thời văn minh đó. Giống như Phật học, chúng ta lấy cái ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật làm Phật lịch, cho nên chúng ta mới có là Phật lịch 2555. Tức là từ hôm nay tính ngược về quá khứ là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2555 năm rồi. Nhưng mà trước 2555 còn nữa không? Còn, tức là 80 năm tuổi thọ của Đức Phật nữa chi. Rồi trước Đức Phật còn nữa không? Còn. Như vậy tất cả những cái này chỉ là mốc thời gian. Và vì vậy lịch của người Maya là được chiết tính trong thời gian là 5126 năm. Và người ta đã suy đến đến hôm nay cái ngày kết thúc của lịch người Maya nó trùng hợp vào đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là cái ngày sẽ hết lịch của người Maya. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng lịch số của người Maya được tính tới đó. Nhưng mà tới đó có phải là sự kết thúc của nhân loại hay không? Đây là điều chưa có ai kiểm chứng. Bởi vì cái thời gian nó thuộc về tương lai. Và bản thân của những bộ tộc văn minh thời đó của người Maya cũng chưa kiểm chứng điều này. Bởi vì họ đã chết hết rồi. Họ đã đưa ra một vấn đề mà sau này mới có. Và sự thật các nhà thiên văn học cũng như các nhà khoa học cũng có một sự chiết tính suy đoán cộng trừ nhân chia. Thì nó cũng có một sự trùng hợp là cái chu kỳ của các hành tinh đi trong dải ngân hà nó đã tới chu kỳ 26.000 năm, nó kết thúc vào đúng vào thời điểm của lịch số của người Maya. Như vậy thì ở đây nó có những vấn đề mà nó trùng hợp thì có chứ không phải không. Nhưng mà sự thật ra cái ngày tận thế này không phải là đợi lịch số của người Maya chúng ta mới biết được, mà trước kia đã từng một lần chúng ta đã đồn giật gân về ngày mà tận thế rồi, tức là vào ngưỡng cửa của năm 2000. Tức là để bước vào năm 2000 chúng ta là cả một sự khủng hoảng về tinh thần. mà cái hiện tượng của nhà khoa học cho là hiện tượng I2K. Tôi không biết cái chữ đó viết tắt từ chữ gì, nhưng mà tôi được hiểu nôm na là hiện tượng I2K là cái lỗi này của các nhà tinh học. Vì chúng ta nằm trong thế kỷ đó, tức là trước đó khoảng vài ba chục năm trước, các nhà bác học chúng ta mới đưa ra các thông số này để được nhập vào máy tính, bằng cách là vì chúng ta nằm trong cái thập niên đó hay là cái kỷ nguyên đó, cho nên là thông thường các vị sinh năm 1980 đi, hay là các vị sinh năm 1969 đi, thì các vị viết tắt là số mấy hả? Nếu các vị sinh năm 1969 thì các vị viết tắt là số mấy? 69. Ví dụ các vị sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969 thì trong cái sổ là chúng ta chỉ viết tắt 10 tháng 10 gạch 60 69, là mặc nhiên chúng ta biết trước nó là 1900. Nhưng mà máy thì nó không có giống như chúng ta. Nếu mà chúng ta trải qua hết năm đó rồi, chúng ta qua 2001, chúng ta vẫn biết rằng người này sinh năm 1969 và tới cộng tới hôm nay là năm 2001 là nó ra được bao nhiêu tuổi. Nhưng mà máy nó không có. Máy các vị đã nhập như vậy, cho nên tới cái thời điểm đó qua 2000 nó nhảy gì? 00, hai cái con số 0. Như vậy tất cả những gì trước đó nó hoàn toàn nó xóa hết. Tất cả các thông số dữ liệu mà được lưu bằng cái đó, thì tới vào thời điểm đúng giao thừa 2000, bắt đầu qua một phút, toàn thể các dữ liệu ngân hàng, tiền bạc, tất cả mọi thứ của tất cả các vị xóa hết. Các dữ liệu về mặt thông số đó mất hết toàn bộ. Cái này nó được hiểu là hiện tượng I2K nó là như vậy. Nhưng chúng ta lại hiểu một cái cách khác. Ở đây là một thông tin từ Kinh Thánh, có nghĩa là 2000 năm tận thế. Cái này hoàn toàn do một ý thức rất chủ quan trong một tôn giáo là đưa ra cái học thuyết về cái mốc thời gian là 2000 năm tận thế. Và cái thời điểm 2000 năm là cái địa điểm giống như sự chọn lựa. Ai có sự tin cậy về Đấng Thượng Đế, cầu nguyện Đấng Thượng Đế, thì thời điểm đó chúng ta sẽ được rước về thiên đàng. Còn những người không tin hoặc là không phải theo cái học thuyết của họ, thì tất cả những người đó phải xuống địa ngục hoặc là thê thảm đau khổ thế nào. Cái này nó xuất phát từ một học thuyết. Như vậy nếu đứng về cái mốc 2000 năm để gọi là tận thế, cái này nó không có thực tế chút nào. Bởi vì trước thời điểm 2000 năm đó còn rất nhiều cái nền văn minh cổ đại có trước 2000 năm đó nữa. Và chúng ta nên nhớ kỹ rằng một cái nền văn minh cổ đại của Ấn Độ tương đối nó đã 3000 năm. Và dựa vào lịch cổ của người Maya thì đến năm nay thì người Maya họ đã có một nền văn minh kéo dài đã 5126 năm rồi. Như vậy cái thời gian này nó đã gấp đôi gấp ba lần với những học thuyết của Kinh Thánh đưa ra 2000 năm tận thế. Và đối với Phật học chúng ta thì Phật lịch nó đã là 2555 rồi, nó đã vượt xa với những con số này. Nhưng mà trái lại trong thời điểm đó chúng ta cũng lại khủng hoảng, chuẩn bị ngang tối trời 7 ngày 7 đêm ngang, cho nên đi ra mua đèn cầy với mì gói ha, có phải vậy không? Tôi nói thật với các vị, nếu mà đã không có không khí tối trời 7 ngày 7 đêm, tôi nói thật với các vị lấy cái gì mà cháy đèn được? Và các vị thở còn không được, nó lấy gì ăn mì gói? Chắc tôi nghĩ lúc đó những người sản xuất đèn cầy với sản xuất mì gói á, họ cảm thấy thông tin này hấp dẫn cho nên thời điểm đó bán đèn cầy với bán mì nó chạy quá trời quá đó. Tới chừng qua rồi nó không có mì một đống, không biết để đâu. Ăn hoài ăn mì sao chịu đời cho nổi, có phải không? Thành ra ở đây chúng ta biết rằng xuất phát những thông tin này như vậy là các thông tin này nó còn nhiều thông tin khác nữa. Những thông tin tận thế ngoài cái việc đó ra, còn một số nhà tiên đoán trên thế giới tiên đoán về thời gian, về cái chuyện đó xảy ra vậy. Bên cạnh đó chúng ta có những thông tin khoa học. Những thông tin khoa học không nói về vấn đề tận thế, nhưng mà người ta nói về thảm họa có thể xảy ra do một cái vấn đề gì đó, có thể do một thiên thạch. Ví dụ bây giờ các nước trên thế giới, những nhà thiên văn và các nhà khoa học đang lo nghĩ về vấn đề của một thiên thạch sẽ đi vào trái đất của chúng ta trong thời điểm cuối 2012 và qua 2013. Và người ta nói rằng khoảng cách trên lệch trái đất chúng ta và cái thiên thạch đó hiện giờ đang là khoảng 260.000 km. Cái sự trên lệch này nó làm cho các nhà khoa học rất lo ngại. Và nhiều nhà khoa học ở Mỹ cũng như Liên Xô tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách là người ta đưa ra những cái giả thiết sẽ sơn vào trong thiên thạch đó một lớp sơn để nó phản chiếu lại với ánh sáng của mặt trời để tạo một hấp dẫn lực ngược lại để nó có thể đi lệch với cái trái đất của chúng ta. Nhưng mà những nhà khoa học họ nói rằng nếu hôm nay đi lệch thì vào đúng năm 2056 nó sẽ quay trở lại một cách còn nguy hiểm hơn với cái thực tế bây giờ. Cho nên cái điều đó người ta xem như là điều bất khả thi, và vì vậy người ta mới đang nghĩ cái cách là tạo những cái loại chất nổ để nổ banh cái thiên thạch này trước khi nó rơi vào trái đất, để khi nó đến trái đất nó chỉ còn lại là những cái mảnh bụi hay là những mảnh vỡ rất là nhỏ, để cái sự tác hại của nó không lớn. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta sẽ nghĩ rằng người ta sẽ tạo một chiếc phi thuyền để bay cùng song hành với thiên thạch đó, để như vậy để tạo một cái sự hấp dẫn lực, và chính cái chỗ bay cùng song hành với thiên thạch nó tạo hấp dẫn lực, nó sẽ không đi vào trái đất của chúng ta. Nhưng mà phi thuyền lại điều không khả thi ở chỗ là chiếc phi thuyền muốn tạo được tối thiểu phải 2 năm. Vì vậy cho nên thời điểm từ đây về đó không đủ cái thời gian để các nhà khoa học có thể chế tạo được chiếc phi thuyền. Cho nên điều này rất có thể người ta sẽ bắn những tên lửa hay là người ta dùng một cái chất nổ gì đó để làm cho thiên thạch nó vỡ đi trước khi rơi vào trái đất, hay là va chạm vào trái đất, hay là có tác động ảnh hưởng đến bề mặt trái đất. Như vậy thì từ những thông tin khoa học, từ các lời tiên đoán, từ những cái vấn đề của tôn giáo, rồi từ những vấn đề căn cứ lịch của người Maya mang tính cách một thời văn minh cổ đại, nó đã tạo các cái thông tin cho chúng ta có một cái hình dung về cái ngày tận thế, xem như là một cái điều rất là ghê gớm trong cái vấn đề này. Thì ở đây các thông tin đó, người Phật tử của chúng ta hay là những người dân chúng ta, thông thường thì chúng ta hay quan mang với những các cái tin đồn như thế này. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, nếu thật sự ngày tận thế có xảy ra, tôi cho ví dụ ngày 21 tháng 12 năm 2012, ví dụ có tận thế xảy ra, coi như là sự hủy diệt toàn bộ, thì ngay giờ phút này tôi xin hỏi với các vị làm gì? Hả? Làm gì? Niệm Phật. Tại chúng ta ở đạo tràng thì chúng ta nói niệm Phật vậy đó. Thật ra tôi có đọc một cái tin cũng nằm trong cái vấn đề của ngày tận thế, tôi có bóp một tin vậy. Nếu bạn chỉ còn một ngày nữa để sống thì bạn sẽ làm gì? Các vị nhớ kỹ rằng không ai trả lời niệm Phật như các vị đâu. Tại vì ở đây các vị là người có tu, và các vị nhận thức được Phật học, cho nên các vị nghĩ thời điểm đó còn quá gần để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một hành trình cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, tôi đọc hết những cái comment ở trên đó, người ta đưa ra những cái lời. Có người thì nói là ôi tôi sợ quá, bây giờ cúm hết biết làm gì giờ. Còn có người nói là tôi chưa có cơ hội để làm một việc tốt gì đó cho cha mẹ, tôi cần phải làm một điều gì đó. Có người nói là từ đó tới giờ tôi chưa được ăn món ăn này, vì vậy trong ngày đó tôi phải la gán mà tìm để mà ăn cho được. Có người cứ nghĩ rằng trong những ngày cuối cùng đó nên tận hưởng xét nó xong cuộc đời. Rồi có rất nhiều những thông tin như vậy, nhưng rất ít ở trong đó có những người nói rằng phải cần chuẩn bị một gì đó để tu tập. Và phần lớn có những người nói là tôi chưa bao giờ làm lợi ích cho cuộc đời, cho nên thời điểm đó tôi sẽ làm điều gì cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt để làm việc có ý nghĩa trên cuộc đời. Như vậy thì ở đây tất cả những cái này nó lệ thuộc vào cái nghiệp cảm, cái quan điểm của chúng ta. Như vậy vì ở đây các vị là một đạo tràng tu tập, cho nên tôi hỏi rằng các vị, nếu ngày đó xảy ra là một ngày tận thế thì giờ đây chúng ta làm gì? Phần lớn chúng ta đều nói là chúng ta cần phải tu tập. Nhưng xin thưa thật với các vị, ý thức về việc tu tập này là một cái thành phần rất nhỏ để gọi là cái của thế giới. Cái của thế giới. Cho nên nó khó là có ở chỗ này. Nếu tất cả thế giới đều có quan điểm như các vị thì tôi chắc chắn rằng việc này rất khó thể xảy ra. Nhưng mà ở đây sự tu tập của chúng ta nó nằm ở một bộ phận, chứ không phải là đồng bộ tất cả. Cho nên điều này là điều cộng nghiệp của chúng sinh mà chúng ta là người phải hưởng chung nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Vì vậy ở đây các Phật tử chúng ta cũng không cần quá bận lòng về điều này. Tôi nói thật sự với các vị, cái vấn đề này tôi có suy nghĩ một cái điều nó đơn giản như vậy. Cái thời gian kết thúc của trái đất, nhà khoa học cũng có nói mà đạo Phật cũng có nói. Tôi hỏi các vị, đạo Phật có nói đến ngày tận thế không? Hả? Các vị đọc kinh Phật, các vị có thấy hai chữ tận thế trong đó bao giờ chưa? Chữ tận thế ở đây hoàn toàn xuất phát phần lớn là nằm trong Thánh Kinh. Còn riêng trong Đạo Phật chưa bao giờ có chữ này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng Đức Phật không có nói đến Ngài Tận Thế. Mà cái Ngài Tận Thế trong Đạo Phật là một cái điều học thuyết của Đạo Phật mang tính cách rất là thực tế, rất là tự nhiên, chứ không phải là bình thường. Cái từ mà chúng ta cảm thấy rằng trong Phật học dùng cái từ, các vị nào nghe cái bài giảng của tôi giảng là sự hình thành thế giới và con người chưa? Trong đây có ai nghe bài giảng đó chưa? Rồi, trong bài giảng đó thầy nói là quan niệm của Đạo Phật về sự hình thành thế giới có nghĩa là thế giới được đi vào sự hình thành từ cái tiến trình thành, trụ, hoại, giả và không. Như vậy cái thời gian để hình thành, thời gian để dừng trụ, thời gian đi vào kiếp hoại và thời gian tan rã, đây là một thời gian rất khó có thể nói trong cái thời điểm gọi là 3.000 năm như thế này. Chúng ta biết rằng học thuyết của Đạo Phật là một học thuyết duyên sinh. Sự có mặt của thế giới này không phải do thần thánh nào để tạo ra cả, cũng không có một đấng tạo hóa nào tạo ra, cũng không có một vị thượng đế nào tạo ra thế giới này. Hoàn toàn cái học thuyết của Đạo Phật mang tính cách duyên sinh là các điều kiện để có được. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy các yếu tố được đầy đủ thì thế giới này có mặt và hình thành. Và các yếu tố đầy đủ thì con người có mặt và hình thành. Và chính vì đó cho nên trái đất đã trải qua thời kỳ, một thời kỳ rất dài, mà nếu các nhà khoa học nói đã 13 tỷ rưỡi năm rồi, tương đương gần 14 tỷ năm để trái đất này tồn tại như thế. Như vậy thì Đức Phật đã nói là trái đất thời kỳ thành, rồi thời kỳ trụ, thời kỳ hoại và đi đến thời kỳ không. Thời kỳ không là trái đất này tan rã và sự sống không còn. Nhưng mà cái thời kỳ không nó được khẳng định bằng điều gì? Theo trong kinh Đức Phật nói, con người chúng ta đang sống trong kiếp giảm. Có nghĩa là từ khởi thủy con người có một tuổi thọ rất dài, đó là 84.000 tuổi. Cái từ này được mặc định cho một tuổi thọ rất cao. Và qua quá trình con người gây nhiều ác nghiệp, cho nên mỗi 100 năm tuổi thọ con người giảm đến 1 tuổi. Và giảm tới hôm nay là con người còn bình quân là khoảng 75 tuổi. Như vậy trong vấn đề của kiếp giảm tiếp tục khoảng 100 năm sau, nếu ác nghiệp con người tăng dần thì cứ giảm 1 tuổi, giảm tới khi nào kiếp giảm chỉ còn 10 tuổi thọ là con người chết, thì lúc đó là thời kỳ của kiếp giảm coi như là tột cùng của kiếp giảm. Thì cái thời này con người sống nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều dâm, nhiều tội ác, nhiều tất cả. Và thời này con người như một thú vật sống hỗn độn như vậy, không ai yêu thương ai nữa, không ai nhường nhịn ai nữa, không ai tha thứ ai nữa. Và trong cái quá trình của cuộc sống đó gọi là thời kỳ đao binh kiếp, là cái kiếp đầu tiên xảy ra. Và theo kinh học thuyết của Đức Phật, cái ác nghiệp con người tăng đến độ mà tất cả các không khí, cây cỏ đều biến thành chất độc hết, và tất cả các loại cây nào cũng có thể giết mình được hết. Và môi trường sống lúc đó là một môi trường sống vô cùng đau khổ. Con người 3-4 tuổi là đã bắt đầu lập gia đình, đã bắt đầu đến đời sống tình dục đó, rất là thấp như vậy. Và tuổi thọ 10 tuổi kết thúc, và con người sống nhau bằng chém giết để còn sự tồn tại. Như vậy cái thời gian mà để 100 năm giảm đi 1 tuổi, mà giảm đến khi nào kiếp giảm con người còn chỉ 10 tuổi đó, thì như vậy là đã đến kiếp giảm tột cùng. Cái kiếp đó gọi là đao binh kiếp. Và tiếp theo nữa là thủy tai. Tức là tam tai là đao binh tai, rồi thủy tai, rồi quả tai. Thủy tai là như một đại hồng thủy toàn bộ, và quả tai là một sự lửa thiêu toàn bộ. Thì ở đây chúng ta thấy giống như núi lửa, hay là hoặc là ghen đề đại hồng thủy vậy đó. Thì trong học thuyết của Đạo Phật nó là như vậy. Và đó là đến thời kỳ coi như hoại ở vấn đề là tận mãn diệt của trái đất. Vậy thời gian đó chúng ta còn tính lại còn rất là xa vời, thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy quan niệm của Đạo Phật nó đồng với khoa học là chỗ này. Khoa học người ta cũng đưa lên cái học thuyết gọi là học thuyết Big Bang, tức là học thuyết về cái vụ nổ đầu tiên để có trái đất. Và người ta nói cái nhân của trái đất này được hình thành khoảng 500 triệu năm như vậy, rồi cuối cùng trái đất này nó mới có một cái sự tổng thể như thế này. Và chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm, chẳng hạn như thời kỳ của khủng long hàng mấy triệu năm, hay là mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm gì đó vân vân, rồi nó dài dài mới đến tới sự sống của loài người chúng ta. Nhưng mà tính về mặt thời gian căn bản trái đất của chúng ta tồn tại khoảng gần 14 tỷ năm, và các nhà khoa học cho rằng trái đất của chúng ta đã già cỗi. Và điều này các nhà khoa học cũng nói rằng trái đất chúng ta một ngày nào đó sẽ vỡ tung, và sự sống toàn bộ trên trái đất này không còn. Cái điều này không phải trong Phật mà trong nhà khoa học vẫn nói. Nhưng mà cái thời điểm để nổ tung đó, nhà khoa học đưa ra cái thời điểm ít nhất là khoảng 1 triệu năm nữa, là nói lên rằng là khi mà hệ mặt trời giãn nở ở một mức độ vô cực thì có thể là thiêu đốt trọn cả trái đất này. Và cái lần đó là lần cuối cùng của hệ mặt trời giãn nở đó, rồi là hệ mặt trời vĩnh viễn không còn trong thái dương hệ của chúng ta nữa. Cuối cùng hệ mặt trời nó sẽ vỡ đi và còn lại chỉ là những cái tia gọi là tia cực tím lờ mờ như một đám sao lùng và biến mất trong hệ mặt trời của chúng ta. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là điều gì? Nhưng mà từ đây đến thời điểm 1 triệu năm, đó là tính theo quy trình tự sanh tự diệt của trái đất theo cái nguyên tắc của nó. Nhưng mà nếu có một thiên thạch nào đó của một thế giới nào đó nó hư hoại, nó bể đi và nó đi thẳng vào trái đất thì cái thời điểm đó không ai xác định được. Và từ đây đến 50 năm sau, các vị biết rằng có rất là nhiều những thông tin khoa học về các thiên thạch đi vào trái đất của chúng ta. Như vậy thì bây giờ trên nguyên tắc, cái gì nó hình thành rồi nó trụ lại một thời và cuối cùng nó hủy hoại và biến mất đi, đó là nguyên tắc. Con người chúng ta cũng đi theo tiến trình sanh, già, bệnh và chết. Thế giới đi theo một tiến trình thành, trụ, hoại, không. Như vậy chúng ta đang sống trong kiếp hoại. Và điều này giữa Phật học và khoa học đã đi đến một cái kết luận cho mọi người đều biết. Tất cả mọi con người chúng ta hay là thế giới này, cái gì có hình tướng đều phải hư hoại. Đây là câu trong kinh điển. Đức Phật dạy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đó là câu trong kinh Kim Cang. Như vậy tất cả những cái gì nó có hình tướng, nó có hình thể như thế này, nó do duyên để thành hình thì nó phải có một ngày tan hoại. Điều đó là một điều tất yếu mà không thể có cách khác hơn được. Trở lại vấn đề, như vậy là vấn đề tận thế giữa học thuyết của đạo Phật, giữa quan điểm của nhà khoa học và học thuyết của các tôn giáo khác để nói về ngày tận thế, nó có cái khác. Ngày tận thế của các tôn giáo nó mang cái nghĩa là đó là ý chỉ của thần linh, đó là ý chỉ của Thượng Đế. Tức là Thượng Đế quyết định ngày đó là ngày tận thế, ngày đó là ngày có sự thanh lọc, ngày đó là ngày đổi đời, ngày đó là ngày để tuyển chọn cho những cái người gì đó hiền thiện gì đó để lên cung trăng, để lên thiên đường gì đó. Còn tất cả những người khác thì sẽ bị cọp, sói, sư tử, bồ câu, diều hâu ăn gì đó. Tất cả cái đó là các học thuyết khác nhau về tín ngưỡng. Như vậy là cái thế giới này còn hay là mất hoàn toàn với những cái người tín ngưỡng của tôn giáo. Đây là hoàn toàn do Thượng Đế quyết định, định đoạt cho sự còn và mất của thế giới này. Nhưng mà học thuyết của đạo Phật, tận thế thì Đức Phật không có dùng từ đó, nhưng mà thế giới này nó sẽ tan hoại, hư rã và mất đi. Có, nhưng mà nó theo quy luật của rất là tự nhiên. Ở đây khoa học giống với Phật học chứ không phải Phật học giống với họ. Bởi vì Đức Phật đã nói điều này cách nay 25 thế kỷ rồi, phải không? Từ ngàn xưa Đức Phật đã nhìn thấy trái đất của chúng ta là một cái hành tinh rất nhỏ trong vô số tất cả các thế giới khác. Mà Đức Phật đã từng nói một câu sao? Hằng hà sa số thế giới, có phải vậy không? Đức Phật nói là thế giới này nó nhiều như cát sông Hằng, chứ không phải là những cái vấn đề của chúng ta hôm nay mà nói chịu lượm thượm vậy đâu. Mà Đức Phật nhìn vào một con người trước khi mà có kính hiển vi để tìm ra được vi trùng học như bách tưa chẳng hạn, thì ở đây Đức Phật đã nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại thân nhi trú. Trong thân người của chúng ta có vô số các loại vi trùng nó trú ẩn ở trong đó. Và một cái bài kệ bất hủ trong đạo Phật để nói về vấn đề cái tầm nhìn của Đức Phật về các loại vi trùng học, như là Phật quán nhất bát thỉ bát dạng tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Ta xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu chẳng trì chú này như ăn thịt chúng sinh. Như vậy thở đó Đức Phật có đeo một cái kính gì để dòm vào bát nước không? Không, bằng một con mắt của tuệ nhãn Đức Phật đã nhìn thấu được về thế giới, nhìn thấu được vi trùng, nhìn thấu được vạn vật. Mà các nhà khoa học bây giờ đánh một dấu hỏi rất lớn, ngày xưa tại sao Đức Phật hiểu được điều này? Viễn vọng kính hay là kính thiên văn học chúng ta có khoảng thế kỷ thứ 17. Một trong những người phát minh về kính thiên văn, đó là Galilei. Lần đầu tiên có kính thiên văn để nhìn thấy trong vũ trụ này có vô số các hành tinh khác. Như vậy trước đó cả hơn 20 thế kỷ Đức Phật đã nói về cái các thế giới nhiều như thế rồi. Rồi di trùng này tới thế kỷ thứ 18 chúng ta mới phát minh được cái này. Thì Đức Phật đã nói cách đó hơn 23 thế kỷ rồi, là Đức Phật đã thấy được vi trùng như thế rồi. Như vậy thì giữa Phật học và khoa học nó có những cái điểm đồng. Và điểm đồng này chính là cái điều mà Albert Einstein, một nhà bác học về học thuyết tương đối, ông đã nói như thế nào: điểm cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. Có nghĩa là cái sự khả năng hết mức của khoa học nó mới chỉ là cái khởi điểm của Phật học thôi. Phật học đã đi 1000 cây số mà khoa học phát triển hết mức rồi mới chỉ được có cây số đầu tiên đối với nền Phật học thôi. Ông đã từng thừa nhận là như vậy, và sự thật nó là như vậy. Phật học phải là người đi trước của thời đại chúng ta, và Đức Phật là người có trí tuệ đi trước cả thời đại, mà bằng tầm nhìn không cần bất cứ một phương tiện khoa học, công cụ y khoa nào để có thể nhìn nhận được thế giới hay là nhìn nhận được vi trùng, mà bằng con mắt của Ngài thôi. Như vậy Đức Phật là một bậc thầy quá tuyệt vời trong lĩnh vực này. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói là thế giới sẽ đi đến hư hoại, nhưng mà cái thời gian hư hoại trong học thuyết của Đạo Phật nó là một cái thời gian còn rất là xa. Nhưng Đức Phật cũng không đưa ra một cái mốc nào để gọi là thời gian nào thế giới này nó hư hoại, mà Đức Phật chỉ nói một câu tóm tắt: đủ duyên thì còn, mà hết duyên thì tan mất. Nó là như vậy. Ví dụ chiều nay một thiên thạch nào đó nó rơi vào mà nhà khoa học phát hiện không kịp, quất một cái ảnh giữa thế giới này, thì có thể chiều nay tất cả nhân loại chúng ta sẽ chết. Đó là điều đương nhiên như vậy đó. Nhưng mà cũng có thể rằng 1 triệu năm nữa mà không có một cái gì tác động đến cái thế giới của chúng ta thì thế giới chúng ta vẫn nghiễm nhiên như một sự sống, mà nó được lặp đi lặp lại như một sự tuần hoàn. Điều đó không ai nói được trước là một vấn đề gì. Cho nên tôi nói thật với các vị, điều này chúng ta nên hiểu. Tôi đã từng phân tích, tôi nói như thế này: cái thế giới này chúng ta được thu gọn lại giống như một cơ thể của chúng ta. Cái điều này tôi đã nói để các vị cảm nhận được điều này. Ví dụ bây giờ tôi nói là một cái cô chú nào ở trong đây chẳng hạn, khi mà chúng ta đi khám bác sĩ và chúng ta đo điện não đồ, tâm đồ, chúng ta thử về huyết học, chúng ta thử về các loại bệnh ung thư, vi trùng, vân vân tất cả, và tất cả các thử nghiệm đó được ok, báo rằng ví dụ bây giờ cái cô này đang là cho 40 tuổi đi, thì qua cái kiểm nghiệm hoàn toàn ok, cho nên bác sĩ mới nói với cô rằng cái sức khỏe cô rất tốt và cô có khả năng là sống tới 80 tuổi. Có nghĩa là cô còn mấy mươi năm nữa, còn 40 năm nữa. Thì khi cô nghe bác sĩ dự đoán rằng cô sẽ được sống 40 năm nữa với cái khả năng sức khỏe và mọi thứ như vậy, cô về khoái quá bắt đầu lập lên kế hoạch là ta còn sống dài rất là tốt, cho nên lập lên kế hoạch một sự ăn chơi tuyệt vời. Bắt đầu cô mới tìm tất cả các loại rượu mạnh, hay là tìm các loại heroin cực độc, hay là tất cả các thứ gì độc nhất trên cuộc đời, để bắt đầu cô tận hưởng những tháng ngày cho 40 năm đó. Thì như vậy mới có 45 năm cái cô tự nhiên sanh ra một cái chứng bệnh sắp chết. Cái cô mới nói rằng ông bác sĩ này vô cùng bậy bạ, không tiên đoán tôi đến 80 tuổi mới chết, mà tự nhiên mới có 45 năm tôi mới, từ khi mà tôi ổng kiểm tra cho đến nay mới có 5 năm là tôi sắp chết rồi. Như vậy thì bây giờ trên căn bản cô này có thể sống được tới 40 năm nữa, nhưng mà khi cô sử dụng những cái điều quá đáng cho bản thân thì tự nhiên thay vì 40 năm nó chỉ gom lại còn lại có thể 5 năm, 3 năm, 2 năm tùy theo cái nhu cầu chế độ sống của cô. Tôi đưa ra thí dụ này các vị hiểu điều gì không? Như vậy tôi nói với các vị cái đó như một cái lời minh chứng rằng ví dụ các nhà khoa học này tiên đoán thế giới này chúng ta sẽ tồn tại khoảng bao lâu, cho dù là tồn tại khoảng 1 triệu năm nữa đi, nhưng mà nếu tất cả sự hủy hoại của chúng ta bằng cái cách là chúng ta không thương tiếc, không bảo vệ môi trường, không duy trì sự sống này một cách ổn định, chúng ta làm phá hoại môi trường và khí hậu, và chúng ta làm bất ổn trong lòng đất, thì thay vì 1 triệu năm đó nó còn chỉ khoảng 50 năm là chúng ta đã kết thúc cái thế giới này rồi. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là tận thế do đâu. Tôi muốn nói là hai nguyên nhân căn bản để dẫn đến sự hủy diệt toàn bộ. Thứ nhất là do vấn đề thiên nhiên. Nếu có một thiên thạch, hay là có một trận động đất kinh hoàng của toàn thế giới, hay là có một cái đại hồng thủy, nói chung là sự chấn động toàn bộ thế giới này, bốn biển nước đều trải tràn, thì cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Đó là quy luật của trời đất, của thiên nhiên, mà không có một ông bác học, nhà khoa học, không có một người nào có thể ngăn cản được điều này. Và điều đó bao giờ xảy ra chúng ta không thể biết được. Chúng ta không thể đo lường được hết trong lòng đất nó là cái gì. Chúng ta cũng không thể đo lường được hết tất cả các hiện tượng là cái gì. Giống như Nhật Bản, một cơn đại hồng thủy như vậy, Nhật Bản có biết trước được 5-10 ngày gì không? Chỉ cần một sau một cơn địa chấn thôi, thì nước Nhật Bản trong mấy thành phố sẽ vùi vào trong lòng biển như thế. Điều đó không ai có thể tiên liệu được. Và ai lúc đó ngăn cản được cái đó? Một nhà khoa học nào ngăn cản được cái đó? Người Nhật Bản người ta có thể dự trù rằng đất nước người ta nằm trên cái vành đai của đường xích đạo hay là của gì đó, cho nên dễ xảy ra động đất hay là mọi thứ thiên tai khác. Cho nên người ta nghĩ đất người ta sẽ dễ bị nước biển nhấn chìm, cho nên người ta đã xây một cái bờ bao cao khoảng 10 mét để hạn chế nước biển dâng tràn vào. Nhưng mà thực tế sóng thần đến, nó đẩy một cái, mấy cái bờ bao đó cũng bay hết á. Các vị nhớ ghi gớm như vậy đó. Cho nên khi các vị coi trên cái clip, tại sao mà ở mé biển mà nước nó chảy như thác vậy? Tại vì nước ở ngoài đổ vào mà chúng ta thấy từ trên, sao mà xe thì đậu ở dưới này mà cái bờ giữa cái đâu mà nước nó chảy tràn trên nó xuống như thế này. Đó là cái bờ bao bảo vệ của Nhật Bản đó, rất là lớn đó. Nhưng mà nó lùa một cái là đi hết, đi toàn bộ. Như vậy cái sức của con người không thể nào chịu đựng với sức tàn phá của thiên nhiên. Như vậy thì nếu một ngày nào đó quy luật của thiên nhiên là núi lửa, là động đất, là bão tố, là cái gì đó xảy ra đồng bộ, hoặc có thể với một lý do nào đó không khí này nó sẽ mất oxy một cách toàn bộ, thì chúng ta có thể chết ngạt trong một cái vũ trụ mênh mông như thế này. Như vậy thì cái điều này, nếu sự tận thế có xảy ra, chỉ một trong hai điều. Điều thứ nhất là quy luật của thiên nhiên. Điều này không có một sự can thiệp của một bàn tay của một con người nào can thiệp được vào trong này. Và cái điều hủy diệt tận thế thứ hai mà tôi nói không phải can thiệp thiên nhiên, mà đó là can thiệp của ai? Can thiệp của con người. Can thiệp của con người này giống tôi nói là thay vì quy luật các vị sống được 80 tuổi, nhưng mà do các vị ăn chơi tất cả mọi thứ quá bậy bạ trên con người của các vị tàn hại thân thể của các vị, thì thay vì các vị sống được 80 năm mà các vị làm có 30 năm là các vị chết queo rồi. Thì cái này tôi muốn nói đó là các vị. Tại các vị sống không điều độ trong cái ăn, trong cái ngủ, trong các cái sinh hoạt khác, mà các vị làm các vị chết sớm hơn về vấn đề dự trù của các nhà y khoa. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói gì? Có thể trái đất chúng ta kéo dài, nhưng mà do con người chúng ta tự làm với nhau tận thế, tự giết với nhau, tự hủy diệt thế giới này bằng chính những tham vọng và độc tài của tất cả những con người cá biệt hay là tập thể của chúng ta. Cách nay chừng 4-5 năm tôi đọc một tài liệu, nếu bom đạn trên thế giới này mà đồng loạt đem ra rải hết thì 8 cái thế giới này nó cũng nổ tung nữa. Các vị thấy như vậy đó. Toàn bộ bom đạn của thế giới này mà đem ra rải trên trái đất này thì không đầy 5 phút thế giới của chúng ta đi vào sự tan hoại liền tức khắc. Đừng nói thiên nhiên bão tố, khỏi cần tới cái đó. Cho nên ở đây chúng ta tạo ra bom đạn, chúng ta tạo ra chiến tranh, chúng ta bằng tham vọng xâm chiếm, hay là chúng ta để mà đánh nhau bằng bom đạn như thế, thì thứ nhất là chúng ta đã làm tổn hại cái trái đất này rồi. Trái đất này có thể kết thúc sớm hơn với dự trù của các nhà khoa học. Các nhà dự trù khoa học là người ta tính theo một quy luật rất là tự nhiên. Còn ở đây những sự tác động cái lòng tham hay là gì của con người thì đây là một vấn đề khác. Chiến tranh là một trong những điều để làm tàn hại thế giới ghê gớm nhất, làm cho chất độc màu da cam, làm cho ô nhiễm không khí, làm cho tất cả mọi thứ biến động trong lòng đất. Những vụ nổ, tất cả mọi thứ chúng ta sẽ thấy kinh hoàng. Mỗi một cái trái bom nổ chúng ta thấy rung rinh, không phải cái vùng nó nổ mà rung rinh cả một vùng rộng lớn như vậy. Nó như một trận động đất nho nhỏ như thế, tức là sự bất ổn trong lòng đất nó có. Và những cái chất thải từ bom mà do hóa chất nó thải ra thì các vị biết sự ô nhiễm đó trong bầu không khí cỡ nào. Như vậy là ở đây chính tự chúng ta hủy hoại môi trường sống của chúng ta trước khi cái thế giới này nó kết thúc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, những sự tham vọng đó chúng ta đã hại nhau rồi, chúng ta hại nhau bằng cách gì nữa? Chúng ta sử dụng tất cả những cái nguồn mà khoáng sản thiên nhiên, chúng ta moi trong lòng đất từ cái vấn đề than, vàng cho đến độc hại nhất là dầu. Dầu là nó tạo ra một cái tầng lớp để nó ổn định trong lòng đất như thế này. Mà các vị biết trong lòng đất nó có rất là nhiều lớp, lớp đá, lớp đất, lớp không khí, lớp này lớp kia. Mà các vị rút một lớp đi thì nó sẽ mất ổn định một địa tầng. Và chính chỗ mất ổn định đó cho nên chỗ này sụp, chỗ kia lở, chỗ này động đất, chỗ kia thế này thế kia, là từ những cái chúng ta rút lòng đất chúng ta lên xài mà. Bây giờ tôi nói trong một phạm vi nhỏ là ở đây chúng ta xài nước thôi, tôi không nói đất. Cả thành phố này hay là thành phố Hà Nội, các vị biết rằng các nhà khoa học dự trù là mỗi năm đất chúng ta ở thành phố này cũng như Hà Nội lún khoảng 8 cm như thế này. Tức là tính từng năm như vậy. Và người ta được chiết tính rằng là do chúng ta rút nước từ lòng đất lên chúng ta xài. Và vì vậy đất nó cứ lún hoài, mà nước thì dâng cao mà đất chúng ta càng ngày càng lún, là điều này chúng ta sẽ bị ngập lụt là chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Và điều này chúng ta sẽ gây bất ổn. Nhỏ thì nó là vấn đề thủy triều, nhưng mà lớn là cả một cái sự tác động đến động đất của toàn thể chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây từ những cái rút dầu lửa lên chúng ta xài, chúng ta là làm mất đi một địa tầng trong lòng đất rồi. Và nó làm bất ổn định, đó là nó sự gây ra cho chúng ta nhiều thiên tai, đó là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Hai nữa là vấn đề này, các nhà máy chúng ta đã thải vào trong không khí quá nhiều. Do sản xuất tất cả các loại bom đạn, sản xuất các loại nhu cầu thực phẩm, sản xuất chế biến các loại khác mà chúng ta đã thải ra ngoài môi trường những không khí độc hại. Cho nên bây giờ cái tầng ozone chúng ta khi bị lủng đó, thì tại sao chúng ta bị ung thư da? Là nó từ những cái này. Và môi trường không khí chúng ta hôm nay không trong lành so với trước kia, là do chúng ta thải quá nhiều các cái khí độc vào trong môi trường không gian của không khí. Điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta là cái lượng thịt cá chúng ta ăn từng ngày. Các vị biết cái này nó vô cùng nguy hiểm. Những cái chất thải từ các lò sát sanh giết mổ trên thế giới chúng ta cộng lại, và cái khí mê tan giúp chúng ta giết mổ nó tan vào trong không khí. Người ta nói cái lượng này nó lớn gấp 4 lần tất cả các tàu xe và các nhà máy trên thế giới thải ra để làm ô nhiễm môi trường và không khí. Và chính chúng ta ăn từng ngày như vậy, cái này chúng ta có thể ngừng được không? Chúng ta có thể kêu gọi rằng thế giới nên ăn chay được không? Không bao giờ có những chuyện này. Cả hội trường này tôi kêu các vị ăn chay còn chưa được nữa, chứ đừng nói cả thế giới. Ở đây được bao nhiêu người ăn chay trường đâu, các vị đưa tay lên tôi coi coi. Rất là chân thành cảm ơn các vị. May là ở chùa mà chúng ta ăn chay trường có nhiều đó đó. Cho nên chúng ta đừng nói những chuyện không tưởng để kêu gọi thế giới này, toàn thể thế giới này hãy bảo vệ mẹ trái đất của chúng ta, bảo vệ môi trường. Vì vậy chúng ta nên ăn chay đi. Người ta chề môi hai thước với các vị. Nói những chuyện hoang đường, phải không? Nhưng mà nó là như vậy đó các vị. Đây là một quy luật không thể khác hơn được. Đó, đây là tôi nói cái bệnh viện rộng. Bệnh viện hẹp hơn, chúng ta tự giết chúng ta tự tận thế trước ngày tận thế. Chúng ta nuôi heo, chúng ta bỏ rất nhiều hóa chất để cho nó được nhiều thịt nạc, và nó gây cho chúng ta nhiều cái chứng bệnh ói mửa và ung thư. Thấy không? Chúng ta đã hại nhau. Sữa trẻ em mà chúng ta bỏ các hóa chất để các trẻ em uống trong một thời gian đều bị sỏi thận và có thể bị bại thận và chết đi. Tất cả những cái này chúng ta làm điều gì? Gạo mà chúng ta làm bằng chất nhựa như thế, chúng ta lấy khoai này khoai kia kết hợp với các loại nhựa hỗn hợp, chúng ta sản xuất gạo hoặc là trứng gà cho tất cả mọi người ăn. Chúng ta thấy như gì? Chúng ta chết trước ngày tận thế hay là tận thế trước chúng ta? Ở đây có phải là chúng ta tự tận thế với nhau không? Chúng ta sống bằng tham lam, chúng ta sống bằng những dục vọng mà chúng ta bất cần đến hạnh phúc chung của đồng loại, của con người. Vì quyền lợi của một tập thể nào đó, của một phạm vi nào đó mà chúng ta bất cần đến sự an nguy của tất cả mọi người khác. Vì vậy chúng ta sống như thế đó mà chúng ta muốn có một cuộc đời này bình an. Xin thưa với các vị, trời đất này nó chưa sập, chúng ta làm nhau sập trước rồi. Có phải vậy không? Những cái tội ác của chúng ta gây ra trong thế giới vô cùng lớn. Tôi nói thật sự với các vị, nếu đứng về mặt đạo đức học, Một nhà đạo đức không phải là một nhà tôn giáo hay là một nhà tu, họ vẫn thấy hành động giết các loài súc vật là một tội ác. Vì vậy cho nên vừa rồi hình như là Thụy Điển hay là đất nước nào đó, người ta đang nghĩ cái cách để mà cấy thành một cái tế bào gọi là để làm thịt, mà thịt nhân tạo, bằng cách là người ta chỉ lấy tế bào của một loại nào đó, của một loài cừu, loài heo, loài dê gì đó, người ta nuôi trồng để mà người ta có những miếng thịt, mà miếng thịt này hoàn toàn không phải là một động vật sống mà để người ta giết nữa. Bởi vì các nhà đạo đức học hay những nhà khoa học, người ta nói rằng hành động giết chóc vẫn làm thấy là một tội ác. Vậy đó mà tất cả chúng ta còn tội ác hơn nữa, bằng cách là chúng ta giết các loài súc vật một cách quá tàn nhẫn. Thấy không? Những cuộc chơi của chúng ta thấy là đẫm máu một cách ghê gớm. Vừa rồi tôi coi đó, một cuộc chơi của cái người Tây Ban Nha hay gì đó, họ chơi một cuộc chơi vô cùng khủng khiếp. Các vị biết nhà những cái con bò đực như vậy đó, rồi cái họ hắc ín đó, họ nói hắc ín chứ thật ra Việt Nam mình nó giống như dầu chai mà chúng ta chét ghe vậy, các vị biết không? Họ dầu hắc mà nó khô lại đó, bắt đầu họ cột lên hai cái sừng, hai cục của con bò như thế này, và họ quấn giải vô trong đó, rồi cái họ mới đốt, các vị. Họ đốt để cho tất cả các nó cứ chảy xuống mắt, xuống mũi, đuôi bò gì hết á. Rồi chảy tới đâu lông nó cháy hết tới đó, thịt nó rớt từng mảng như vậy. Mà ở ngoài bắt đầu họ mới la ở đầu này đầu kia, cái con bò nó quảng quá đó, cho nên nó la đầu này thì nó chạy đầu này, la đầu kia nó chạy đầu kia, bởi vì các cái chất nóng nó vô con mắt nó đuôi rồi nó không thấy đường nữa. Rồi cuối cùng nó phải chạy đầu này đầu kia mà nó nóng quá nó mới dụi đầu dưới đất. Mà các vị biết khi nóng mà nó lỡ rồi mà nó mỗi dần nó dụi dưới đất, các vị biết rằng thịt nó càng lỡ hơn nữa. Rồi nó như điên vậy, nó đâm đầu vô đây, nó đâm đầu vô kia, mà các vị biết nó cháy bỏng như thế đó, nó đâm giết nó chịu không nổi, rồi cuối cùng nó kiệt sức rồi nó nằm một chỗ, nó dãy dụa như vậy. Và mọi người chơi trên một cái trò chơi vô cùng độc hại như vậy. Đó là một trong những cái mà chúng ta thấy thiên hạ chơi làm trò chơi như vậy. Thế giới đã lên án rất là mạnh về cái trò chơi tàn nhẫn này. Nếu con người chúng ta chơi bằng những cái trò chơi đó thì ác nghiệp này chúng ta dâng cao và cái tâm hiếu sát này chúng ta càng lớn. Mà nếu trong xã hội, trong thế giới này hàng ngày tâm địa con người được dâng cao bằng sự tàn ác thì con người chúng ta làm sao có cuộc sống bình an. Vì vậy những cái vấn đề tham lam để biến chế những cái vấn đề sản phẩm độc hại là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì con người chúng ta có một quan niệm hưởng thụ ích kỷ, cho nên chúng ta mới làm những điều đó. Vậy chúng ta có thể giết nhau chết trước khi vấn đề tận thế xảy ra. Vậy thì ở đây đối với quan niệm của đạo Phật, cái vấn đề tận thế hay không nó không quan trọng đối với chúng ta. Bây giờ còn một ngày nữa để sống, chiều nay trời sập để chết hết, thì chúng ta cũng có những cách sống rất lợi ích, rất tốt nữa, chứ không phải là cái gì. Trừ khi chúng ta không có tu tập, thì nếu mà nói còn một ngày nữa để chết thì tất cả những người thiếu tu tập thì phải nghĩ cái cách gì để hưởng thụ tốt nhất trong thời điểm còn lại này. Còn người có tu tập thì người ta nghĩ sao? Nghĩ cái cách gì để tu tập tốt nhất, làm cái điều gì đó để lợi ích nhất trước khi chúng ta nhắm mắt chào khỏi đời. Hai quan niệm này nó khác biệt nhau như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị, tận thế cái nguyên nhân do con người gây ra cũng không phải là một vấn đề nhỏ. Và chính chúng ta có thể, một con người bé nhỏ như thế này trên cuộc đời mà vẫn có thể khả năng hủy diệt được toàn bộ cự sống của nhân loại bằng một cái ác tâm nào đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên thế giới thấy vậy chứ rất mong manh các vị, mong manh lắm. Nếu bằng những tâm hồn lương thiện của con người chúng ta trong toàn bộ các cộng đồng trên thế giới thì trái đất này sẽ được duy trì và cuộc sống tốt đẹp hơn, rất là dài hơn cho cả thế hệ cháu con tương lai của chúng ta. Còn bằng không, chúng ta sẽ hủy hoại và hư nát trước khi tất cả những thế hệ tương lai chúng ta có mặt, hoặc là lớn lên trên cuộc đời, hoặc là nó sẽ lớn lên một cách rất bệnh hoạn giữa thế giới đau thương, tàn nhẫn và môi trường xấu như thế này, chứ không phải là chuyện bình thường. Đừng nên đơn giản một vấn đề như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, hàng ngày tận thế vẫn xảy ra. Tận thế không xảy ra với toàn bộ vũ trụ, nhưng mà tận thế xảy ra với từng nhóm con người và từng cá thể con người. Ví dụ một trận động đất xảy ra với một đất nước nào đó, có phải là tận thế không? Tận thế với những nơi đó đó. Nếu điều đó xảy ra với toàn bộ trên thế giới thì tận thế đồng bộ. Nhưng mà một đất nước, một phạm vi nào đó, người ta bị những thiên tai tàn hại như vậy thì đó là tận thế đó. Bây giờ ví dụ Nhật Bản mà vừa rồi bị sóng thần như vậy, có phải tận thế không? Tận thế đó, tận thế với con người Nhật Bản, những cái tỉnh thành của Nhật Bản. Đâu có bình thường. Bây giờ những người nào bị chứng bệnh ung thư hay là những chứng bệnh sắp chết, đang nằm trong bệnh viện hoặc đang nằm chờ chết, thì có phải tận thế đã đến với họ không? Phải. Như vậy tận thế này từ quá khứ lịch sử cho đến tương lai mãi mãi là như thế. Có quá chăng là đồng bộ hay là không thôi, chứ còn thật sự hàng ngày đều có sự tận thế của nó. Như vậy con người chúng ta không biết tận dụng để sống cho một cách tốt trên cuộc đời, mà chúng ta lại suy nghĩ những chuyện hoang đường như vậy. Đức Phật đã dạy chúng ta cái mạng sống của con người sống trong, trong cái gì? Trong hơi thở. Đừng nói là ngày mai tận thế, 5 năm nữa tận thế, hay là dài 3 tháng nữa tận thế, mà hơi thở của chúng ta trong từng phút giây. Ví dụ bất cứ một ai trong chúng ta thở ra một hơi mà không hít vào thì sao? Thì lên đường về cõi Phật, có phải không? Như vậy thì điều này chúng ta thấy gì? Đức Phật đã dạy rất rõ, con người chúng ta sống trong hơi thở mà. Những thầy tỳ kheo mà được Đức Phật gạn trước đó, mạng người sống được bao lâu? Những người nói là sống được 60 năm. Mạng người sống được bao lâu? Nói là sống được 1 năm. Mạng người sống được bao lâu? Nói 1 tháng, hay là sống trong 1 ngày, hay là sống trong bữa ăn. Đức Phật nói là tất cả các thầy đều không hiểu đạo. Chỉ có duy nhất một thầy tỳ kheo mà Đức Phật hỏi rằng mạng người sống được bao lâu, ông trả lời mạng người sống trong hơi thở. Đức Phật gật đầu, ông hiểu đạo. Như vậy cái mạng sống của chúng ta nó được tính bằng từng hơi thở. Một hơi thở ra không hít vào là chúng ta đã đi qua kiếp khác. Vậy mà chúng ta không lo cái điều này, mà lo là chừng nào tận thế, chừng nào trời sập, chừng nào thế này thế kia. Mấy cái chuyện đó nó rất là xa vời. Và chính cái chỗ mà thực tế không lo mà lo chuyện xa vời như vậy, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, thì thật ra nó điều nó lại không hay. Cho dù tận thế xảy ra hay không, chuyện đó của quy luật thiên nhiên của trời đất. Mà quan trọng nhất, từng ngày chúng ta sống với nhau được cái gì, chúng ta làm được bao nhiêu điều tốt, chúng ta tu tập được tới đâu, chúng ta giúp ích được cho bao nhiêu người, cha mẹ, người thân của chúng ta và xã hội chúng ta, chúng ta làm được điều gì. Nếu chúng ta làm quá nhiều điều tốt như vậy thì chiều nay trời có sập đi chăng nữa chúng ta vẫn mỉm cười. Tôi nói thật, những người tu tập tốt và những người làm việc tốt trên cuộc đời, họ không bao giờ sợ chết những cái chuyện hoang đường như vậy. Tôi nói thật với các vị luôn như vậy. Cái chuyện bệnh tật chết, hay là thiên tai chết, hay là trời sập chết, hay gì, hay là nói chung cái gì đó, đối với những người mà người ta sống tốt trên cuộc đời đó, người ta không có bận tâm. Cho dù bất cứ cái chết nào, người ta cũng vẫn cảm thấy hãnh diện để người ta ra đi. Và người ta biết rằng Phật dạy cuộc đời là luân hồi, cho nên những cái phước báo người ta làm trong cuộc đời, mà người ta có chết bất đắc kỳ tử do một lý do gì đó, thì người ta vẫn có một cuộc tái sanh tốt đẹp hơn nếu người ta chưa giải thoát ra khỏi cuộc đời này. Vì vậy cho nên một người tu hành không cần bận tâm và hoang mang tới những vấn đề đó, mà quan trọng nhất là cần tu tập tới đâu, làm gì, điều phục được tham sân si bao nhiêu phần trong cõi lòng của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Nên sống cho có ý nghĩa, cho dù sống một ngày vẫn có ý nghĩa các vị. Có ý nghĩa với người thân, có ý nghĩa với cha mẹ, có ý nghĩa với bạn bè, có ý nghĩa với cộng đồng. Và làm sao để hạn chế bớt ác nghiệp, để chúng ta đừng gây đau thương và khổ nhau bằng những sự tham vọng của chúng ta nữa. Giống như bài hát nãy cô nãy hát vậy đó. Chúng ta do tham sân si mạn nghi mà gây ra đủ thứ oan trái, đau khổ như vậy. Và sự thật, nó là cái bản chất cùng thời với chúng ta. Tu tập là để điều phục được những cái đó. Như vậy thì ở đây khi con người chúng ta có tu, có học, thì chúng ta phải có nhận thức đúng đắn đường hoàng. Cuộc đời vốn sanh già bệnh chết, thế giới vốn thành trụ hoại không. Điều này còn mất của quy luật của cuộc đời là chuyện của cuộc đời. Ví dụ bây giờ tôi nói thật với các vị, các vị ở đây hoặc các nhà khoa học biết rằng vào đúng cái thời điểm đó mà trời sập, thì họ làm gì? Họ đốn hết cây trong rừng ra để họ chỏi hay sao? Hả? Cho nên không ai làm được những chuyện của quy luật. Cho nên cá nhân chúng ta đừng bao giờ bận tâm đến những chuyện của quy luật làm gì, mà hãy quan trọng nhất là sống trong từng ngày có ý nghĩa. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Trở lại một vấn đề là tôi muốn nói với các vị, cái cuộc sống chúng ta ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh là một điều này cần thiết với chúng ta. Tôi đã nói với các vị trong bài giảng là thiên tai thảm họa và môi trường. Một cái bài giảng thứ hai là trái đất này là của chúng ta. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều. Nhưng hôm nay tôi đọc cho các vị một bài của một đứa trẻ 12 tuổi viết về vấn đề bảo vệ môi trường và họ lo lắng như thế nào về tương lai của thế hệ của họ. Chúng ta đã làm gì trong thế hệ của chúng ta? Đôi khi chúng ta tận hưởng cả thế hệ chúng ta mà chúng ta quên đi tương lai, những cái hậu quả này, con cháu chúng ta mai này đều lãnh đủ tất cả những hậu quả của chúng ta gây ra hôm nay. Tôi xin đọc một cái bài rất là hay của một cái đứa trẻ người Canada. Đọc để chúng ta có một cái khái niệm về điều này. Đứa trẻ này đó, họ đã dành dụm tiền bằng cách đi rửa xe, đi bán nước đá, đi bán này kia để gom lại cho một nhóm trẻ. Họ có một số tiền để họ vượt một quãng đường 8.000 cây số đến Racine để dự một hội nghị về trái đất vào năm 1992. Và cái bài này được rất là nhiều người ca ngợi hoan nghênh trong cái cô bé này. Thì ở đây tôi đọc cho các vị thấy rằng một cái quan điểm về cái vấn đề trẻ thơ khi nghĩ đến môi trường và tương lai của các em. Chúng tôi là một nhóm những người 12-13 tuổi đang cố gắng tạo ra một sự khác biệt. Chúng tôi sẽ tự tiết kiệm tiền để đến đây đi hơn 5.000 dặm để nói với người lớn các vị rằng các vị phải thay đổi. Đến hôm nay tôi không có một chương trình nghị sự bí mật nào cả. Tôi đang chiến đấu vì tương lai của mình. Mất đi tương lai của mình không giống như một sự thua cuộc bầu cử hay mất đi một vài điểm trên sàn chứng khoán. Tôi ở đây để nói thay cho tất cả các thế hệ tương lai. Tôi ở đây để nói thay cho những đứa trẻ đang chết đói mà không ai có thể nghe được tiếng khóc của chúng. Tôi ở đây để nói thay cho vô số loài động vật đang chết dần trên cả hành tinh này vì không có nơi nào để đi. Tôi sợ phải ra ngoài ánh sáng mặt trời vì những lỗ thủng của tầng ozone. Tôi sợ phải hít thở vì không biết trong không khí có những loại hóa chất gì. Tôi từng đi câu cá ở Vancouver, quê hương tôi, cùng với cha tôi đến vài năm về trước khi biết rằng lũ cá mang đầy bệnh tật. Và giờ đây chúng tôi nghe tin rằng nhiều động vật, thực vật đang tuyệt chủng hàng ngày, biến mất mãi mãi. Tôi đã từng mơ về được nhìn thấy những đàn gia súc lớn, những khu rừng rộng đầy chim chóc và bướm, nhưng bây giờ tôi không biết chúng có còn tồn tại để con cái tôi được chứng kiến hay không. Các vị có phải lo lắng như vậy hồi bằng tuổi tôi không? Tất cả những việc này đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta, vậy mà chúng ta đều cư xử như thể chúng ta đều còn thừa cả thời gian và giải pháp. Tôi chỉ là trẻ con và không có giải pháp nào, nhưng tôi muốn các vị nhận ra rằng chính các vị cũng không. Các vị không biết cách xử lý những lỗ thủng của tầng ozone. Các vị không biết cách khiến cho cá hồi trở lại một con suối đã ngừng chảy. Các vị không biết cách hồi sinh một loài vật đã bị tuyệt chủng. Các vị không thể mang lại những khu rừng, những nơi giờ đây chỉ còn là sa mạc. Nếu các vị không thể sửa chữa tình hình, xin đừng làm nó tệ hơn. Ở đây các vị có thể đại biểu chính phủ, doanh nhân, nhà tổ chức, phóng viên hay chính trị gia, nhưng thật ra các vị là những người mẹ, những người cha, người anh và người chị, người cô hay người chú, và tất cả đều là người con. Tôi chỉ là trẻ con, nhưng còn biết được chúng ta đều là thành viên trong một gia đình hơn 5 tỷ người, hơn 30 dân tộc và biên giới. Chính phủ sẽ không thể thay đổi điều đó. Tôi chỉ là trẻ con, nhưng tôi biết chúng ta đều có một phần trách nhiệm và nên hành động như thế giới duy nhất để tiến về một mục tiêu duy nhất. Tôi không mù quáng trong cơn giận dữ và không lo lắng trong cơn sợ hãi để cho cả thế giới biết được suy nghĩ của mình. Ở nước tôi, chúng tôi thải ra quá nhiều rác. Chúng tôi mua rồi lại vứt đi, vậy mà các nước phương Bắc vẫn không chia sẻ với người nghèo. Kể cả khi đã thừa thải, chúng ta vẫn phải sợ phải chia sẻ, sợ phải đi cho một chút ít của cải. Ở Canada, chúng tôi sống trong quyền thế với rất nhiều lương thực, nước uống và nhà ở. Chúng tôi có đồng hồ, xe đạp, máy tính và tivi. Nhưng hai ngày trước đây, ở ngay Racine, chúng tôi đã rất kinh ngạc khi sống cùng với những đứa trẻ trên đường phố. Một đứa bé đã nói với tôi như thế này: ước gì tớ thật giàu có, nếu như vậy tớ sẽ cho bọn trẻ trên đường phố thức ăn, quần áo, thuốc thang, nhà ở và cả tình thương và sự thông cảm nữa. Một đứa trẻ trên phố không có gì mà sẵn sàng chia sẻ, thì tại sao những người đầy đủ như chúng ta lại tham lam như thế? Tôi không thể nghĩ đến những đứa trẻ đó chỉ bằng tuổi tôi, rằng nếu chỉ được sinh ra ở một nơi khác tôi thôi, thì tôi có thể là những đứa trẻ sống ở khu nhà ổ chuột ở Rio, hoặc một đứa trẻ đang chết đói ở Somali, một nạn nhân chiến tranh ở Trung Đông, hay một kẻ ăn xin ở Ấn Độ. Tôi chỉ là trẻ con, nhưng còn biết được nếu tất cả đồng tiền chi phí chiến tranh được dùng để tìm kiếm giải pháp cho môi trường, chấm dứt đói nghèo và đi đến một hiệp ước, thì thế giới này sẽ đẹp đến nhường nào. Ở trường học, thậm chí là ở mẫu giáo, các vị dạy chúng tôi phải cư xử cho đúng mực. Các vị đã dạy chúng tôi không được tranh cãi với nhau, phải biết tìm ra giải pháp, phải biết tôn trọng người khác, phải biết sửa chữa những gì mình gây ra, không được làm hại những sinh vật khác, phải biết chia sẻ, không được tham lam. Vậy mà tại sao các vị lại thực hiện những việc đã bảo chúng tôi không được làm? Chẳng lẽ các vị quên mất mình tham dự những hội thảo này để làm gì và để cho ai? Chúng tôi là con cháu của các vị, chính các vị đang quyết định cho tôi sẽ lớn lên trong thế giới như thế nào. Cha mẹ lẽ ra phải có thể an ủi con cái bằng cách nói: mọi thứ sẽ an ổn hết thôi con, chưa phải là ngày tận thế đâu, hay chúng ta đang làm hết khả năng của mình rồi. Nhưng tôi không nghĩ rằng các vị có thể nói vậy với chúng tôi nữa. Liệu chúng tôi có còn là một ưu tiên của các vị nữa không? Cha tôi luôn nói với tôi: hành động mới quyết định con người thật của con, chứ không phải là lời nói. Và hành động của các vị khiến cho đêm nào tôi cũng khóc. Các vị sẽ nói yêu thương chúng tôi, nhưng tôi xin được thách thức các vị rằng hãy để cho hành động của mình đúng với lời nói. Một cái bài này của một cô bé 12 tuổi nói trước diễn đàn của hội thảo về trái đất. Xin thưa các vị, ở trong đây những lời nói rất là thấm thiết và kêu gọi đến tình người, đến cái ý thức của cộng đồng để bảo vệ chung cho môi trường sống và sống biết san sẻ với những người nghèo khổ trên thế giới. Và điều này tôi muốn lưu ý các vị một điều. Thật ra có một cái nhà khoa học ở Ấn Độ, ông nghĩ ra được một cái diễn tưởng của tương lai. Ông nói rằng chỉ cần 70 năm nữa thôi thì tuổi thọ của con người chắc bình quân chỉ còn 35 tuổi. Bởi vì rất là nhiều yếu tố để làm giảm cái tuổi thọ con người. Yếu tố trước tiên là về cái vấn đề ô nhiễm của không khí và ô nhiễm môi trường nước. Tương lai không xa, tất cả chúng ta đều phải thiếu nước trầm trọng. Và vì vậy thay vì chúng ta có thể tắm nhiều lần trong một ngày, và tương lai chúng ta không còn được tắm, chúng ta chỉ được rửa mình bằng một tấm giấy dầu có khoáng chất mà thôi. Phụ nữ tương lai sẽ không còn những mái tóc đẹp dài như thế này nữa, mà phần lớn cạo trọc như tôi. Tại vì sao vậy? Các vị biết tương lai nước nó thiếu trầm trọng đến độ là phụ nữ không còn nước để có thể là gội cái đầu của mình. Vì vậy phải cạo trọc để giữ được vệ sinh thôi. Và tương lai mọi người sẽ bị bệnh, nhất là bệnh thận và đường ruột, vì vấn đề thiếu nước và nước bị ô nhiễm. Cho nên là bệnh thận một cách trầm trọng và bị da liễu. Da liễu là những bệnh phổ biến để đi đến chết người. Bởi vì sau này không khí trong hệ mặt trời, tất cả các nhiệt độ, các cái tia cực tím nó lọt qua những cái tầng lũng của ozone. Và sau này chúng ta kiếm một môi trường để không khí để chúng ta thở vô cùng khó. Sau này chiến tranh không phải là dầu lửa, không phải là vàng bạc đá quý, mà sau này chiến tranh để tranh giành những mạch nước ngọt. Tất cả những cái viễn cảnh của tương lai, người ta nói rằng con cháu chúng ta ngày mai nó sẽ ngỡ rằng khi cha mẹ nó kể rằng ngày xưa ba đã từng tắm trong một dòng suối, ngày xưa ba đã từng lấy nước để rửa một chiếc xe, nhưng bây giờ chuyện đó chỉ nằm trong chuyện cổ tích. Không bao giờ thấy được những điều đó, không bao giờ uống được nước tự do. Thay vì bây giờ mỗi ngày chúng ta có thể uống 8 ly nước để giúp cho cơ thể mình giải nhiệt và giải phóng các chất độc, thì thời điểm đó mỗi người trung bình, mỗi người chúng ta chỉ uống được nửa ly nước vào mỗi ngày mà thôi. Bởi vì không còn đủ lượng nước để cung cấp cho toàn thể nhân loại nữa. Nói chung rất nhiều điều mà thế hệ tương lai người ta ngỡ ngàng trong thời gian không xa như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Điều mà những nhận thức của chúng ta về mặt tận thế, về mặt thiên tai, về mặt này kia, nó chỉ có hai yếu tố căn bản: yếu tố của quy luật thiên nhiên và yếu tố của chính con người chúng ta gây ra. Và con người là nguy hiểm nhất. Con người chúng ta có thể giết chết với nhau và làm khổ nhau trước khi cái ngày tận thế. Vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu những cái điều mà chúng ta là người tu, người Phật tử, chúng ta phải đẩy mạnh cái vấn đề đạo đức xã hội như thế nào. Ở đây chúng ta đừng có mong chờ một ngày nào đó nền kinh tế sẽ được khắc phục để chúng ta có thể sống lại dĩ một cái thời hoàng kim. Có rất nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ rằng mấy năm qua là do kinh tế suy thoái cho nên chúng ta làm ăn không được, cuộc sống khó khăn, bán buôn vất vả, các mặt hàng đều lên giá cao. Và chúng ta nghĩ một ngày nào đó kinh tế nó được khắc phục trở lại, rồi chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bình an như một thời hoàng kim nào. Điều đó là điều tưởng tượng các vị. Riêng bản thân tôi có thể rất là chủ quan, tôi không phải là một nhà kinh tế học, cũng không phải là một cái người để có thể thấu hiểu được nhiều về kinh tế thị trường. Nhưng riêng tôi có thể một kết luận như thế này: để gọi là khôi phục kinh tế, cái này chỉ nằm trong tưởng tượng. Các vị hãy bằng lòng với cuộc sống thực tế của chúng ta đi. Ngày nào có chén cơm manh áo, ngày nào có công việc để làm, ngày nào còn có thể tạo ra được cuộc sống lành mạnh, thì tất cả chúng ta cứ xem đó là ngày hạnh phúc của chúng ta. Đừng mong chờ một ngày tương lai gần hay một tương lai xa, kinh tế phục hồi để chúng ta có đầy đủ tiện nghi, để chúng ta sống như ông hoàng, như bà tiên, như một cái thở nào của thời kỳ xung thạnh. Đừng ảo tưởng cái đó mắc công lắm. Những điều mà tôi nói rằng kinh tế không thể khắc phục lại được, mà đó là một quy trình của cuộc đời, nó diễn tiến mãi mãi như vậy, vẫn còn sự sống mà sự sống như vậy đó. Đừng đem cái năm này để so sánh với năm kia, đừng đem năm kia để so sánh với mấy chục năm về trước. Cái này đừng quan tưởng cái đó mất công lắm. Cái vấn đề đó thay đổi được hay không tùy cái quy luật của cuộc đời. Nhưng tôi nói những yếu tố để rất khó có thể thay đổi được, mà các vị phải cần hiểu để chúng ta bình an và bằng lòng với cuộc sống của chúng ta với tất cả những khả năng của chúng ta có được. Yếu tố thứ nhất là vấn đề là diện tích đất mỗi ngày chúng ta bị thu hẹp dần, mà con người chúng ta lại ngày càng đông, là một quy luật. Nước biển ngày càng dâng cao, diện tích đất trồng trọt cũng như diện tích đất để sinh hoạt, để sống, chúng ta càng thu hẹp dần như thế này. Mà con người chúng ta ở trên thế giới này đã hơn 7 tỷ người để có mặt rồi, một cuộc sống ở chúng ta bắt đầu nó đầy nhẹt kín như thế này rồi, trong khi cái vấn đề đất trồng trọt thì lại giảm dần. Thay vì người càng đông thì đất trồng trọt phải mở rộng để lương thực được tăng dần, để chúng ta có thể san sẻ cái ăn cái mặc với nhau cho nó đầy đủ. Nhưng mà bây giờ các diện tích đất trồng trọt bị nhiễm mặn, bị nước biển lấn, bị ngập lụt hoài, không còn đủ cái điều kiện thời gian để chúng ta có thể canh tác. Vì vậy người càng đông mà kinh tế lại càng thiếu hụt, thì đó là những điều kiện đầu tiên để chúng ta rất khó khôi phục kinh tế rồi. Thứ hai, khoáng sản ở trong lòng đất chúng ta đã lấy lên hết rồi. Ngày xưa chúng ta nhờ những khoáng sản đó để chúng ta phát triển về nền khoa học kỹ thuật và kinh tế. Bây giờ tất cả những gì trong lòng đất nó đã được hình thành từ bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu triệu năm, chúng ta khai thác chưa đầy 100 năm, nó đã cạn kiệt hết rồi. Thì sau này chúng ta lấy nguồn thiên nhiên ở đâu, các cái khoáng sản ở đâu để chúng ta làm kinh tế ngóc đầu. Và thứ ba, người càng đông mà công việc thì lại càng giảm thiểu, do tất cả các nhà máy hoặc là người ta sử dụng người máy thay cho con người, cho nên nạn thất nghiệp ngày càng lớn. Như vậy ở đâu tạo ra kinh tế thoải mái cho chúng ta? Rồi hơn nữa, thiên tai bão lụt càng ngày càng nhiều. Và tôi nói với các vị, trong thời điểm năm nay và năm sau, tận thế hay không tôi không có nói, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta phải đối diện với một cái sự thiên tai dày hơn so với tất cả các thời điểm mà chúng ta đã từng có mặt. Đó là điều đương nhiên như vậy. Chúng ta xây dựng chưa xong là nó đã tàn phá, chúng ta xây dựng chưa xong là nó đã mất đi tất cả những cái này. Cho nên tôi nói với các vị, những yếu tố tôi nêu ra thì chúng ta cảm thấy rằng để khôi phục được một nền kinh tế như thở vàng son, đây là điều ai cũng muốn, một việc đơn giản như vậy, nhưng mà nó đều nằm trong tưởng tượng. Tôi nói vậy để chi? Để các vị đừng quá hy vọng rồi các vị thất vọng cho cuộc sống đang là của các vị. Các vị ngày nào còn làm được một đồng tiền để chúng ta sống được một ngày, còn tạo ra được chén cơm manh áo, thì chúng ta cứ hoan hỷ, chúng ta còn sống được bên người thân, chúng ta hạnh phúc rồi, chúng ta còn được một khoảng thời gian chủ nhật để chúng ta về chùa tu, chúng ta quá tuyệt vời rồi. Không cần thiết để chúng ta phải suy nghĩ nhiều vấn đề hơn nữa. Làm sao trong mọi sự cố gắng của chúng ta, có những người nằm chờ thời vậy nè, làm ăn thì không làm, kiếm ra công việc thì không kiếm, tiết kiệm thì không dùng, mà nằm chờ thời để hy vọng một ngày nào đó sàn chứng khoán nó được lên, rồi kinh tế nó thay đổi để bắt đầu tôi làm kinh tế. Hoang đường. Không bao giờ có những cái chuyện như vậy đâu. Chúng ta đừng buông trôi chúng ta để chờ thời như vậy, mà chúng ta phải nỗ lực trong từng ngày, từng phút, từng giây để chúng ta sống rất là tự hào và hãnh diện về bản thân mình. Cho dù kinh tế đó có khôi phục được hay không, đó là quy luật của kinh tế. Còn bản thân chúng ta vẫn hàng ngày vẫn sinh hoạt, vẫn làm, vẫn sống, vẫn xây dựng, vẫn tu tập, vẫn dung bồi, vẫn chia sẻ. Cái gì có được chúng ta cứ làm. Đừng chờ thời, đừng hy vọng mấy cái đó rồi đem đến chúng ta. Có một số người cứ hoang mang như vậy, chúng ta cứ hàng ngày sống mà chúng ta cứ tưởng tượng rồi hoang mang. Chúng ta nên để ý chỗ này. Cho nên vừa rồi có một cái ông này, ông làm một cái dự án là khoảng 400 tỷ. Ông đến ông gặp tôi. Ông nói như vậy: tôi muốn tìm thầy để giúp cho tôi một giải pháp để mà tôi có thể là làm thành cái dự án này. Tôi mới nói ổng: tôi mà có khả năng đó tôi đi làm kinh tế rồi, tôi không đi tu đâu. Thì lúc đó ổng mới kể với tôi là như thế này. Ổng nói thật sự cái dự án của ổng là 400 tỷ, nhưng mà bây giờ giải phóng mặt bằng của ổng còn ngưng trệ lại khoảng 30 tỷ nữa là ổng có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà ổng nói là khi ổng chưa bước vào dự án, cuộc sống của ổng không có thiếu, đầy đủ, sung túc, mà không phải là với một số tiền lớn như vậy. Bởi vì trong số tiền này nó còn rất nhiều cổ đông ở trong đó nữa. Và vì vậy ông mới nói là bây giờ cái khả năng hướng giải quyết không có, cho nên các cổ đông người ta không có tham gia nữa. Chỉ còn 30 tỷ không mà giải quyết không được. Cho nên bây giờ ông phải mắc lại những cái này, rồi ông phải thiếu nợ ngân hàng. Ngày xưa chưa có dự án thì không thiếu nợ, sống bình an. Bây giờ có dự án, có một việc làm lớn hàng mấy trăm tỷ như thế mà lại thiếu nợ và khổ đau. Bây giờ cổ đông bắt đầu người ta thấy công việc ngưng trệ, người ta không dám đầu tư, người ta bắt đầu rút dần. Thì giải quyết cái vấn đề này không trôi. Thì lúc đó ông mới nghĩ rằng ông giải phóng mặt bằng hay là ông giải tỏa tất cả những người trong dự án của ông đó, thì cái đó ông có tội hay không? Ông nói với tôi như vậy. Khi con người chúng ta gặp khổ đau, chúng ta hay kết tội mình lắm. Đây là tâm lý chung. Chúng ta làm mà băng, chúng ta thành công cái chúng ta bất cần, cái lỗi phải gì bất cần, cái chuyện góp ý bất cần. Nhưng mà khi chúng ta gặp phải thất bại, chúng ta ngồi kiểm lại, chúng ta kết tội chúng ta từng việc nhỏ nhặt. Thay vì ngày xưa chúng ta kiểm như vậy thì chúng ta đâu có sao, mà bây giờ chúng ta thất bại chúng ta mới kiểm, ngồi mới kiểm cái này cái kia. Thì ông này cũng vậy. Bây giờ ông hỏi tôi là ông giải tỏa tất cả những ngôi nhà hay là những cái gì đó để ông lấy lại mặt bằng, ông có tội không? Tôi nói cái việc làm này không gọi là tội hay không. Nếu chúng ta giải phóng mặt bằng mà đúng về mặt bồi thường, đúng theo luật pháp được quy định và sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và những người trong đó, thì chúng ta hoàn toàn là không có tội gì cả. Trừ ra chúng ta cưỡng đoạt họ, ép uổng họ, thì cái này chúng ta có tội. Vì vậy cho nên cái vấn đề tội hay không là tùy cái tính chất của công việc và tâm lượng của những người làm việc đó có tôn trọng pháp luật và tôn trọng tình người trong việc giải quyết các vấn đề hay không. Chứ còn vấn đề ở đây, một cái hành động đó thì không có gì để gọi là có tội. Trên nguyên tắc nó là như vậy à. Thì ở đây tôi mới nói với ổng rằng cái việc đó đó là cái việc là đang trong thời kỳ kinh tế suy thoái, đầu tư của chúng ta là như vậy. Thì bây giờ chúng ta có thể dạch ra một hướng gì đó, hay là thuê ngân hàng, hay là tìm nhiều cổ đông tin cậy, và để chúng ta mở một cái lối để ai cũng thấy rằng họ bỏ tiền vào đây để có thể là để trôi chảy công việc. Ai mà muốn bỏ tiền vào đó để mà nó ngâm giấm hoài như vậy, ai mà chấp nhận được. Cho nên vấn đề này tôi trao đổi với ông rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói ra cái điều gì? Tôi muốn nói ra cái vấn đề là tại sao chúng ta chưa làm một nhà doanh nghiệp lớn thì cuộc sống chúng ta bình an, thậm chí dư ra. Rồi bây giờ chúng ta lại làm một công việc lớn như vậy, thay vì nó dư rất nhiều, nhưng tại sao chúng ta lại trở thành kẻ thiếu nợ? Điều này là điều phải suy nghĩ. Tôi suy nghĩ và tôi gợi gắm với các vị cái ý gì trong này. Các vị phải suy nghĩ là phải hải liệu cơm mà gắp mắm. Các vị có làm một doanh nghiệp 800 tầng lầu đi chăng nữa, các vị cũng ở một căn phòng và ăn chừng ấy. Không khéo 800 tầng lầu đó nó đài đọa các vị mà không có một giây phút nào thảnh thơi. Cho nên ở đây cảm thấy chắc ăn thì cứ làm, đừng vì tham vọng hay là vì ai đó xúi làm khổ mình. Cuộc đời chúng ta sống không bao lâu, chúng ta làm để lại cho ai? Để con, để cháu, và phần lớn chúng ta nghĩ cho tương lai. Nhưng mà chúng ta đài đọa mình quá nhiều để chúng ta để một hậu quả cho tương lai là điều này không nên như vậy. Cho tất cả những người Phật tử chúng ta, ý thức được điều này để chúng ta sao được lạc quan trong cuộc sống này. Tôi mong rằng nhất là những người Phật tử phải sống một cách bình thản lạc quan, vì sự thành bại của xã hội, của quy luật, được mất này kia, đó là chuyện bình thường và nó xảy ra từ quá khứ cho đến bây giờ, chứ không phải riêng với cuộc đời của chúng ta. Cho dù mai này ngày 21 tháng 12 gì đó, hay là sắp tới gì đó, có tất cả những cái gì hay không, đó là quy luật. Và mai này các vị quán chiếu như thế này, nếu bản thân tôi, cuộc đời tôi, hay là thế giới này, hay là đất nước của tôi đối diện cái điều gì đó, tất cả những cái đó, đó là chuyện của quy luật. Không gì đó mà khủng hoảng buông trôi hay là thế này thế nọ, mà chúng ta phải sống rất tích cực, lạc quan, và lúc nào cũng cần động viên để giúp đỡ những người khác vượt qua những khó khăn và thử thách. Giống như tôi nói là một cái người mà tôi đáng khâm phục là như vậy. Có một chuyến bay vừa rồi ở đâu đó, tôi quên rồi, tôi không coi lại, mà khi chuyến bay này nó rớt á, thì trong đó đó những hành khách được chạy ra ngoài, thì cái cô này cũng đồng chạy ra, nhưng mà có được một đứa bé đó, nó bị gài dây an toàn á, nó đi ra không được, mà lửa đang bốc cháy như thế này này nè. Chính cổ là người ở lại để gỡ cho em bé đó thoát ra, vì không còn đủ thời gian cổ gỡ, cho nên cổ bị hơi ngạt, cổ và em bé đó cùng chết. Thật sự cổ chết, nhưng mà tôi rất khâm phục một con người là trong giờ phút sanh tử đó, thấy một em bé giãy giụa và không ra được khỏi cái ghế ngồi, cô quay trở lại, cô ngồi để cô gỡ cái dây an toàn đó. Nhưng mà cái chất ngạt của máy bay nó tỏa ra quá mạnh, cho nên không còn đủ thời gian và cô cùng em bé chết luôn. Nhưng mà một hành động đó, chúng ta nói rằng trong thế giới của chúng ta còn rất là nhiều người tốt, còn rất là nhiều người nghĩ đến cho vấn đề hạnh phúc và an nguy của người khác. Và nếu cộng đồng và mỗi người của chúng ta có một quan niệm như vậy, thì cuộc đời này chúng ta hạnh phúc lắm. Dù trong thiên tai, trong bão tố, trong động đất, trong sóng thần, chúng ta vẫn nương tựa với nhau để cùng tồn tại. Tranh nhau để sống thì tất cả chúng ta đều chết, nhưng mà cùng nương tựa với nhau thì cũng có kẻ mất kẻ còn, mà những kẻ mất thì đáng trân trọng, mà kẻ còn thì sống cũng có ý nghĩa. Cho nên quan trọng nhất là trong cuộc đời học được giáo lý của Đức Phật, sống bằng lòng từ bi, thân ái, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ. Đó là cái cuộc sống này. Đừng so sánh với những kẻ nào bất lương cả, đừng so sánh với những kẻ nào ích kỷ cả, đừng nói tại sao nó không không không, cái chuyện đó của thiên hạ. Quan trọng nhất, người Phật tử chúng ta đã được học Phật rồi, sống từ bi, vị tha, chia sẻ, thì chúng ta cần biết chúng ta làm gì thôi. Đừng so sánh để tất cả những cái xấu, cái tệ của người khác mà nó che kín đi cõi lòng rộng mở của mình. Mình phải thực tập với chính mình, đời không ai làm, một mình chúng ta làm, chúng ta vẫn làm. Đó là chúng ta người học Phật một cách tích cực và tốt đẹp. Chúc các vị vượt qua những thử thách trong cuộc đời của mình để được nhiều an lạc, hay là Phật. Xin mời các vị hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Chúng con kính nghe được rằng, như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Thật ra qua 1 tiếng 30 phút với chủ đề đang nhạy cảm như ngày hôm nay là vấn đề về tận thế, đại đức giảng sư đã giúp cho hàng Phật tử chúng con có một cái nhìn chánh kiến hơn về vấn đề này. Trong lúc chúng con đang rất hoang mang giữa vấn đề tận thế, như khoảng 1 năm qua trên xã hội chúng ta nghe từ các thông tin đại chúng vân vân, thì hôm nay qua một thời pháp thoại như thế này, chúng con được nhớ lại lời của Đức Thế Tôn từng dạy như thế này: theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Vì thế hôm nay sau 1 tiếng 30 phút và ngay giờ phút này, đối với Phật tử chúng con về vấn đề tận thế không còn quan trọng nữa, mà quan trọng hơn là ngay ở chỗ này, bản thân của mỗi chúng con đã làm được những vấn đề gì, đã tu tập như thế nào để ban lại an lạc cho chúng ta hay chưa. Đó là kỳ vọng của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý vị giảng sư đã nhắn nhủ và chỉ dạy cho chúng con. Và nhất là bản thân của chúng con đã tu tập được đến mức nào để ban lại an lạc cho chính bản thân mình trên bước đường trở về tu tập hôm nay. Vào giờ này chúng con toàn thể đạo tràng không biết chi hơn, qua thời pháp âm đầy vô giá của đại đức giảng sư, chúng con giờ này chỉ biết
kính cẩn nghiêng mình trước Tam Bảo, cầu chư Phật gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được pháp thể khinh nan, giới đức nghiêm minh, đạo thọ miên trường, để dẫn dắt cũng như hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Thành kính đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư. Kính mời toàn thể hội trường chúng ta đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thành kính cung tiễn đại đức giảng sư Hồ Quy Phương Trượng.
Trong năm xưa để ngày xanh mai trên
bạn thế biết nói gì không? Xôn xao rừng cây như mơ, bạn thế cây nói gì không? Đại dương trào lên một màu xanh lá trong lành, và cánh rừng ngân nga để rừng xanh mãi cho đời, và màu xanh xanh ngát nơi chân trời cho mây trắng bay. Này bạn ơi hãy nhớ đến muôn đời nuôi dưỡng vơi, nguồn suối nước là sông xưa đất như mẹ nuôi ta, có lẽ nào để trái đất sẽ tàn khô một hành tinh xanh xanh đưa ngàn tinh.
Hãy nhớ đến muôn đời nuôi.